S lây lan như thế nào? Nguyên nhân chính gây ra bệnh S. Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải là hiện tượng nhiễm virus HIV làm suy yếu hệ miễn dịch của con người. Người ta tìm ra con virus này vào năm 1983-1984. HIV có thể lan truyền khi các chất lỏng trong cơ thể như máu, tinh dịch hoặc chất nhầy tiết ra từ âm đạo của những người nhiễm bệnh lọt vào máu của người khác. Quan hệ tình dục không dùng bao cao su vì thế là con đường nhiễm trùng phổ biến nhất. Kể cả trong quan hệ tình dục đường âm đạo lẫn miệng, con virus đều có thể lọt vào mạch máu của người phụ nữ. Ví dụ qua những vết thương rất nhỏ và thường là không được cảm nhận thấy trong khu âm đạo hoặc những vết kích ứng tử cung. Ví dụ do vòng tránh thai. Các tế bào miễn dịch trong da của âm đạo thậm chí có thể đưa virus vào trong máu mặc dù âm đạo hoàn toàn không bị thương. Người đàn ông với dương vật được bảo vệ bằng một lần da chắc chắn không phải đối mặt với hiểm nguy với mức độ cao như phụ nữ. Bởi vì trong trường hợp nhiễm trùng thì số lượng các virus tự do hoặc số tế bào miễn dịch trong tinh dịch bị virus tấn công cao hơn rất nhiều so với trong chất lỏng âm đạo. Thế nên thường là đàn ông lây bệnh sang cho phụ nữ chứ không phải chiều ngược lại. Trong những ngày thấy tháng, nguy cơ bị nhiễm bệnh đối với cả hai bạn tình, nam, nữ đều tăng cao. Đặc biệt nguy hiểm cho những cặp uyên ương có quan hệ qua đường hậu môn mà không dùng bao cao su, bởi lớp màng nhầy trong ruột cực kỳ nhạy cảm. Mặc dù người ta cũng tìm thấy HIV trong mồ hôi, nước tiểu, nước bọt và nước mắt, nhưng ở đây chúng xuất hiện trong một nồng độ thấp đến mức các chất lỏng này không đủ làm nguồn lây bệnh. Trên toàn thế giới, người ta chưa hề biết đến một trường hợp lây bệnh nào qua các chất lỏng kể trên của cơ thể con người. Diễn tiến căn bệnh S. Đầu tiên, con virus lọt vào đường máu và tấn công các tế bào T. Các tế bào loại này chính là lực lượng cảnh sát trong cơ thể con người và luôn rình chờ để phát hiện và giết vi trùng. Nếu lực lượng cảnh sát này bị HIV loại khỏi vòng chiến đấu, tức là cơ thể và hệ đề kháng của cơ thể bị thiếu đi một thành phần rất quan trọng. Kết quả, virus và vi trùng bây giờ thả sức hoành hành, không hề bị ngăn chặn khuấy đảo. Thường thì tình trạng này ở những người nhiễm bệnh được thể hiện qua các đợt nhiễm lạnh sốt cao, tiêu chảy hoặc trạng thái mỏi mệt thường xuyên. Sau vài ngày, những hiện tượng trên lại giảm xuống. Trong giai đoạn đầu nhiễm bệnh, mọi việc xảy ra chỉ có thế. Con virus ngủ gà ngủ gật trong cơ thể người ta. Những người mắc bệnh mà đi thử, qua đó nhận được kết quả HIV dương tính, họ vẫn thấy trong cơ thể rất nhanh nhẹn và khỏe mạnh, không hề khác với thời gian trước. Nhưng từ đó trở đi, họ có thể lây bệnh S sang cho những người khác nếu quan hệ tình dục không an toàn. Thường là nhiều năm trời qua đi cho tới khi căn bệnh bước sang giai đoạn thứ hai. Không một ai tiên đoán được thời lượng này một cách chính xác. Nó khác biệt giữa người này với người khác. Tới đó thì con virus tỉnh dậy từ giấc ngủ của nó và sinh sôi nảy nở. Yếu tố kích thích để bắn phát súng bắt đầu giai đoạn thứ hai là gì thì các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm ra. Những hiện tượng đặc trưng đầu tiên của một hệ miễn dịch đã bị suy yếu xuất hiện. Tiêu chảy thường xuyên, yếu ớt, sưng phổi. Giai đoạn thứ ba. Lại cả tháng hay cả năm trời qua đi kể từ giai đoạn 2. Bệnh nhân bây giờ ở trong trạng thái S toàn bộ hay là S trực tiếp. Điều đó có nghĩa người bệnh phải trải qua những đợt nhiễm virus mỗi lúc một trầm trọng hơn, cơ thể mỗi lúc một yếu hơn, chức năng hoạt động của não bộ bị ảnh hưởng. Người ta phải tính tới cả trường hợp tắc công tắc, ngưng hoạt động của hệ thần kinh. Một số bệnh nhân S trong giai đoạn cuối còn phải chịu đựng chứng ung thư da. Tới một lúc nào đó thì cơ thể yếu đến mức cái chết xuất hiện. Giữa thời điểm nhiễm bệnh cho tới cái chết, tính trung bình là khoảng từ 8 đến 10 năm. Cho dù AIDS cho tới nay vẫn là căn bệnh không thể được chữa khỏi hoàn toàn, và cho dù hiện thời con người chúng ta vẫn chưa biết một loại thuốc hữu hiệu nào chống lại nó, thì trong thời gian gần đây, nó đã phần nào được chữa trị tốt hơn. Càng ngày càng có nhiều người HIV dương tính được may mắn nằm trong số những người sống sót thời gian dài. Các chuyên gia khẳng định rằng thời gian sống trung bình đã tăng từ 1 tới 2 năm. Cả thời kỳ ủ bệnh, kể từ khi bắt đầu nhiễm virus cho tới thời điểm căn bệnh bùng nổ, cũng đã được kéo dài một cách đáng kể nếu áp dụng phương pháp điều trị virus kịp thời bằng thuốc. Cư xử với bệnh nhân AIDS thế nào cho đúng? Theo con số của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, hiện trên toàn thế giới có tròn 42 triệu người nhiễm HIV. Tại Đức cho tới nay người ta thống kê được 43.000 người nhiễm HIV. Trong số đó đã có trên 22.000 người chết vì căn bệnh suy yếu hệ miễn dịch này. Và căn bệnh đã bùng nổ ở khoảng 7.000 người khác. Cứ mỗi năm lại có gần 2.000 người lại nhiễm virus mới. Nhóm bị nguy hại chính, nơi căn bệnh nhiễm trùng giết người vẫn còn phổ biến nhất, chính là nhóm những người nghiện thuốc phiện, gái điếm và người đồng tính. Nhưng con số các vụ lây bệnh qua những quan hệ tình dục khác giới, nam, nữ, cũng tăng đáng sợ. AIDS đã từ lâu không còn là một căn bệnh chỉ tấn công các nhóm ngoài rìa xã hội. Người bị nhiễm HIV không phải là người mắc bệnh hủi, và bạn cũng không được phép cư xử với họ như vậy. Người ta không thể nhìn mặt một người mà đoán rằng anh ta hoặc cô ta là dương tính HIV. Và trong trường hợp con người đó cởi mở đến độ thổ lộ với bạn điều này, thì hãy coi lời thổ lộ đó là một bằng chứng của sự tin cậy. Hãy cư xử với người mắc bệnh AIDS hoàn toàn bình thường, y hệt như bạn đã từng cư xử trước khi biết người ấy mắc bệnh. Người đó không cần lòng thương hại của bạn, chỉ cần một chút cảm thông và một thái độ không có từ chối lẫn phân biệt đối xử. Cho dù xã hội có khi tỏ ra tàn nhẫn vì thiếu hiểu biết cũng như thiếu độ lượng và cô lập những người nhiễm HIV, thì bạn không cần phải đi theo cái khuynh hướng đáng kinh hoàng đó. Hãy chống lại điều đó và cư xử thật bình thường với những người mắc bệnh AIDS. Bệnh AIDS không lan truyền qua những con đường sau. Những đụng chạm về cơ thể như bắt tay, ôm, vuốt ve hoặc hôn vào má. Đường thở hoặc ho. Dùng chung buồng tắm hơi, bơi chung bể hay tập chung phòng thể thao. Sử dụng chung buồng tắm, toilet hoặc vòi tắm. Các vết mũi chích hoặc côn trùng chích hoặc qua thú nuôi trong nhà. Sống chung với người bị nhiễm HIV hoặc người bệnh khi căn bệnh đã bùng phát. Làm việc chung với những người nhiễm HIV. Hiến máu. Một quy trình thử AIDS hoạt động ra sao, nó chắc chắn tới mức nào? Người ta thường nói một cách sai lầm là thử AIDS. Đúng ra phải nói thử kháng thể HIV. Bởi vì lần thử máu này chỉ cho ta biết sự tồn tại của các kháng thể được xây dựng và hình thành trong máu nhằm kháng cự lại con virus kia, chứ không chứng minh bản thân sự có mặt của virus. Các kháng thể này phát ra tín hiệu rằng cơ thể đã có tiếp xúc với HIV. Kết quả thử luôn chỉ cho ta thông tin về những quan hệ tình dục đã xảy ra trước đó 3 tháng hoặc thậm chí lâu hơn. Nếu việc nhiễm virus xảy ra vào ngày hôm qua hoặc cách đây 3 tuần, thì quy trình thử sẽ không nhận ra chúng. Vì khoảng thời gian giữa thời điểm nhiễm virus và thời điểm thử là quá ngắn, và cơ thể vẫn còn chưa tạo đủ các kháng thể. Kết quả là người được thử tưởng rằng mình HIV âm tính, nhưng rất có thể trong sự thực đã nhiễm virus rồi và thuộc loại HIV dương tính. Cái yếu tố không chắc chắn này trong một lần thử S vẫn còn là một vấn đề chưa có giải pháp. Vậy là bạn tốt hơn cả không nên tin tưởng khi một chàng trai cho bạn xem kết quả thử S của anh ta. Bởi vì ai mà biết điều gì đã xảy ra trong những tuần lễ vừa qua? Người ta chỉ có được sự chắc chắn tuyệt đối khi kiểm nghiệm sự có mặt trực tiếp của con virus trong máu. Nhưng quy trình thử này hiện vẫn còn rất đắt tiền, rất vất vả và phức tạp. Ta có nên tự thử cho mình không? Nếu bạn đã hưởng thụ cuộc đời và tình ái một cách mạnh tay, ví dụ như trong một kỳ nghỉ hè, rất có thể có khả năng bạn tự đặt ra câu hỏi đó. Mình có nên đi thử? Dĩ nhiên trong lòng bạn hy vọng mạnh mẽ rằng kết quả sẽ là âm tính. Nhưng nếu mà nó dương tính thì sao? Trong những trường hợp sau, người ta cần thử HIV. Nếu người ta thuộc về một trong những nhóm nguy hiểm chính, người đồng tính và người lưỡng tính, người nghiện thuốc phiện và người mắc chứng máu loãng khó đông, hoặc đã quan hệ tình dục với ai đó thuộc những nhóm kể trên. Nếu trong khoảng thời gian gần đây người ta có quan hệ tình dục không an toàn, không được bảo vệ bằng bao cao su với nhiều bạn tình khác nhau và không biết nhiều về cuộc sống yêu đương trước đó của những con người ấy. Nếu người ta có nguy cơ nhiễm virus trong khi đang mang thai hoặc lên kế hoạch có con, 1/3 phụ nữ nhiễm virus đã lây bệnh vào cho đứa con của mình lúc nó còn nằm trong bụng mẹ. Nếu người ta phải luôn tự hỏi liệu mình đã nhiễm bệnh hay chưa, nếu người ta được truyền máu trong một lần phẫu thuật. Làm cách nào tự bảo vệ trước HIV? Cho tới khi nhiễm HIV gây nên một thay đổi nhận thấy được, thì bạn không thể nhìn mặt ai mà đoán được liệu anh ta có đang mang con virus đó trong người hay không. Có những người không hề biết là bản thân họ HIV dương tính, và họ dĩ nhiên trở thành một hiểm họa lây bệnh lớn lao đối với những người khác. Hơn nữa, như đã nói, bản thân kết quả thử S cũng không phải là một lời đảm bảo chắc chắn. Những ai muốn loại trừ tất cả các mối hiểm nguy có thể tự bảo vệ bản thân bằng tình dục an toàn. Bởi vì nếu trong quan hệ tình dục không hề có tinh dịch lẫn chất lỏng âm đạo từ người này lọt vào máu của người khác, tức là tình trạng như khi sử dụng bao cao su, thì con virus sẽ không lây nhiễm sang người khác. Cả qua máu bị nhiễm virus, nhất là khi dùng chung ống tiêm và kim tiêm, cũng có thể khiến người ta bị nhiễm con virus giết chóc đó. Những người nghiện thuốc phiện vì thế là một nhóm có nguy cơ đặc biệt cao. Trong các bệnh viện cũng như các phòng mạch, người ta chỉ dùng duy nhất loại kim tiêm sử dụng một lần, nên bạn không cần phải lo ngại về điều này. HIV cũng không lây truyền qua các máy khám nghiệm y khoa, ví dụ hệ máy siêu âm hoặc thiết bị chụp X-quang, mà từ đó lọt vào đường máu của bệnh nhân. Nếu thấy thấp thoáng một mối nguy hiểm đâu đó, hoặc bạn thấy nghi ngờ, thì tốt hơn cả là đừng quan hệ tình dục. Còn giữa những bạn tình không mắc bệnh, thì sự chung thủy trong tình dục là thứ đảm bảo cho bạn độ an toàn cao nhất. Tình dục an toàn diễn ra như thế nào? Thật là không đơn giản với chuyện áp dụng tình dục an toàn, safe sex, khi người ta mới phải lòng nhau và chỉ mong muốn cùng nhau trải nghiệm tất cả những gì làm ta vui sướng. Mặc dù vậy, hãy nghĩ đến chuyện này, nghĩ đến những hậu quả khủng khiếp của bệnh S. Lúc đó bạn sẽ thấy việc sử dụng bao cao su không còn khó khăn lắm nữa. Bạn phải chịu trách nhiệm cho bản thân mình và vẫn còn ấp ủ biết bao nhiêu kế hoạch cho tương lai của bạn. Thế nên hãy lo lắng giữ gìn sức khỏe. Hãy để ý đến những điểm sau và thế là bạn đã thực hành tình dục an toàn. Nếu các bạn nhất giữ nguyên tắc của mình, luôn dùng bao cao su trong khi quan hệ, thì hai bạn không chỉ được bảo vệ trước bệnh S và những căn bệnh lan truyền qua đường tình dục khác, mà ngoài ra còn được ngừa thai. Nếu các bạn theo đuổi những phương pháp làm tình an toàn, ví dụ như thủ dâm, tự thỏa mãn, chung hai người hoặc là cá nhân. Nếu các bạn không thỏa mãn cho nhau bằng miệng, HIV có thể qua những vết thương nho nhỏ trong phần lợi mà lọt vào đường máu. Nếu không muốn bỏ qua thú vui này, các bạn hãy sử dụng bao cao su. Câu hỏi chỉ là, liệu ngậm một chiếc bao cao su như thế trong miệng còn làm ta vui sướng được bao nhiêu? Nếu có quan hệ đường hậu môn thì phải chú trọng dùng bao cao su cực kỳ chắc và dai, nên dùng hàng hiệu. Mười bốn, tính dục và tội phạm. Tội phạm tình dục có nghĩa là gì? Một số hình thức ứng xử xác định luôn mang tính vi phạm pháp luật. Trong nhóm đó phải kể đến quan hệ tình dục giữa những người có quan hệ họ hàng gần cận. Ví dụ như với cha hoặc mẹ, với anh trai, với em hoặc chị em gái, với một người chú hoặc một người cô. Người ta gọi đó là hành động loạn luân. Hành động đó luôn luôn là một hành động trái với pháp luật, bất kể ở lứa tuổi nào. Nếu có ai trong mối quan hệ gia đình gần cận kể trên mà đụng chạm vào cơ thể bạn theo hướng tình dục, thì có nghĩa là người đó có hành vi phạm pháp và bạn cần phải tố cáo hành vi này. Hơn nữa, tất cả những gì làm tổn thương đến cơ thể và tâm hồn một con người cũng đều là hành vi phạm pháp và có thể bị luật pháp trừng trị. Ở đây ta muốn nói đến động tác quấy rối tình dục, cưỡng ép quan hệ tình dục hoặc các hành động tình dục khác đi ngược lại ý muốn của người kia. Nếu một chuyện như thế xảy ra với bạn, thì luật pháp sẽ đứng về phía bạn. Văn hóa phẩm khiêu dâm là gì? Văn hóa phẩm khiêu dâm là tranh ảnh hoặc phim có nội dung xoay quanh động tác quan hệ tình dục. Đa phần thì bộ phận sinh dục của người phụ nữ và của người đàn ông được trình bày rất gần trong cận cảnh. Nội dung cũng khá nặng ký. Phụ nữ với những người phụ nữ khác, đàn ông với nhiều phụ nữ đồng thời, cặp đôi này với cặp đôi khác. Họ nhào lộn trên giường trong tất cả những vị thế bình thường và bất bình thường. Không có những cử chỉ dịu dàng hoặc cảnh yêu đương trìu mến. Chắc chắn cũng có một số người, chủ yếu là đàn ông, sử dụng phim hay ảnh gợi dục để tìm nguồn cảm hứng tình dục. Người ta có thể chấp nhận việc đó. Nhưng mặt khác, những phim ảnh gợi dục truyền tải một hình ảnh hết sức sai lệch về tình dục và tình ái. Bởi phụ nữ trong những đoạn phim như thế là những thực thể luôn thèm thuồng giây phút đàn ông ấn dương vật vào âm đạo của họ, để rồi buông ra những tiếng la khoan khoái hoang dã. Còn dương vật của người đàn ông thì có vẻ như không bao giờ biết mỏi mệt, thật trái ngược hoàn toàn với đời sống thực, mà hoạt động như một cái máy. Các diễn viên khiêu dâm giả vờ các cảnh cực khoái để kích thích người xem. Nhưng để đạt được một lần quan hệ yêu đương mang đến sự thỏa mãn cho cả hai người, như những gì bạn tưởng tượng, người ta phải có tình cảm, phải có những động tác vuốt ve âu yếm và cả những nỗi đam mê với nhau. Tất cả những điều này không có trong phim khiêu dâm. Nếu bạn tò mò, thì cứ đơn giản một lần xem thử một đoạn phim như thế. Có lẽ là cùng với bạn bè, với bạn tình của bạn, hoặc với cả cha mẹ bạn, nếu đó là những bậc cha mẹ hiện đại và cởi mở. Sau đó hãy tự xây dựng nên nhận xét và ý kiến của bản thân mình. Chừng nào câu chuyện chỉ xoay quanh những đoạn phim bình thường, nơi có những con người quan hệ tình dục với nhau, thì đó không phải là chuyện trầm trọng. Ai cũng muốn xem một lần cho biết. Nhưng cũng nên tự hỏi, liệu trong tư cách một phụ nữ, bạn có cảm thấy bị tổn thương đến lòng tự trọng qua những hình ảnh của phim khiêu dâm, nơi người phụ nữ bị hạ xuống làm đối tượng tình dục? Nhóm bị coi là tội phạm bao gồm những ảnh hoặc phim khiêu dâm chỉ ra cảnh ép buộc hoặc lạm dụng trẻ em hoặc trẻ vị thành niên cho những hành vi tình dục. Cả các loại phim khiêu dâm nặng ký trình bày con người dưới dạng đối tượng bị làm nhục hoặc bị cai trị bằng bạo lực cũng là sản phẩm phạm pháp. Sản xuất và truyền bá những sản phẩm như thế có thể bị pháp luật trừng trị. Nhưng trong thực tế thì cái chợ đen này vẫn liên tục phát triển. Mại dâm, cái nghề cổ nhất của thế giới. Từ xưa đến nay, khắp thế giới đều đã luôn có người bán tình dục. Có nghĩa, phụ nữ và đàn ông bán cơ thể đổi lấy tiền. Ở đây không có tình yêu, mà là một vụ làm ăn thuần túy. Khái niệm mại dâm trong ngôn ngữ phương Tây là prostitution, có gốc từ tiếng Latin. Prostituere có nghĩa là bán. Chắc bạn cũng biết cái khu đèn đỏ đã từng nghe kể về nó, hoặc đã từng nhìn thấy nó xuất hiện dưới dạng hậu trường của một bộ phim hình sự trên truyền hình. Trong khu vực đó, bạn thấy phụ nữ trong những bộ quần áo khêu gợi đứng bên rìa đường, gọi là gái đứng đường, và mời mọc dịch vụ yêu đương với người lái ô tô qua lại. Khách hàng thường là đàn ông, người ta gọi họ là kẻ mua dâm. Một số gái điếm thậm chí còn chờ khách trong những cái gọi là massage salon hoặc trong các khách sạn thuê theo giờ. Các call girl, gái gọi, thì làm việc trong căn hộ và có thể được đăng ký bằng điện thoại. Gái điếm hạng sang thường hoạt động trong một số quán bar hoặc câu lạc bộ đặc biệt. Ngoài hoạt động cung cấp dịch vụ tình dục này, nhiều phụ nữ trong số đó có một cuộc sống hết sức bình thường. Một số thậm chí còn có chồng, có con. Họ thấy công việc của họ là một công việc làm ăn như bất kỳ công việc làm ăn nào khác và cũng thực hiện cái công việc này để kiếm tiền. Họ muốn kiếm thật nhiều tiền và dành dụm để sau đó có thể bỏ nghề. Thế nhưng hiện thực thường khác hẳn. Đa phần các cô gái điếm phải đứng dưới sự bảo trợ của các tay ma cô, và bọn ma cô này chiếm phần lớn thu nhập của họ. Một mặt thì đám ma cô quả cũng có canh chừng để các cô gái điếm của họ không gặp rắc rối. Nhưng mặt khác, đám này thường cư xử rất tàn bạo để ngăn những phụ nữ đó, có thể được coi là tiền vốn của bọn chúng, bỏ nghề. Không hiếm khi xảy ra chuyện bọn ma cô bán gái điếm cho nhau. Đối với những phụ nữ đó thì giấc mơ về một cuộc sống hết sức bình thường bên ngoài khu hoạt động sẽ không bao giờ thành hiện thực. Những ai đã sa chân vào đó thường không thể thoát ra. Những phụ nữ làm nghề bán dâm luôn mang trong mình một hiểm họa lây nhiễm bệnh tình dục hay AIDS cực kỳ cao. Nguyên nhân nằm ở chỗ, rất nhiều người mua dâm, khách hàng của họ vẫn bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo và đòi hỏi phải được phục vụ không có bao cao su. Ngược lại, những người đàn ông đó cũng phải chịu mạo hiểm bị nhiễm bệnh từ một cô gái điếm. Nguy hiểm nhiễm bệnh AIDS đặc biệt lớn trong mảng mại dâm thuốc phiện, nơi có rất nhiều con nghiện nữ vị thành niên kiếm tiền để mua thuốc phiện. Cơ thể của họ đã bị thuốc phiện làm cho yếu ớt, và môi trường sống của họ đa phần là chẳng mấy vệ sinh. Tất cả những yếu tố này khiến họ trở thành nạn nhân lý tưởng cho con virus giết người. Họ có thể nhiễm virus qua một chiếc kim tiêm đã được sử dụng, cũng như trong quá trình hành nghề mại dâm, và có thể lây bệnh cho khách hàng qua những lần quan hệ tình dục không dùng bao cao su. Rất nhiều các cô gái nghiện thuốc phiện cũng là người HIV dương tính. Cái đó thì khách hàng của các cô cũng biết. Những người đàn ông biết như vậy mà vẫn muốn quan hệ tình dục không dùng bao cao su là những người hành động vô trách nhiệm. Nếu những người ấy mà đang sống gắn bó với một bạn tình, thì họ có thể lây bệnh sang cho người yêu hoặc vợ mình một cách vô ý thức, ngoài mong muốn. Và người phụ nữ này hoàn toàn không có khả năng ngừa bệnh. Bởi thường là chị hoặc cô ấy không hề biết rằng người đàn ông của mình đến chỗ gái điếm. Chắc chắn đó cũng là một lý do tại sao bệnh S càng ngày càng phổ biến hơn trong phái nữ. Câu hỏi là, tại sao thỉnh thoảng vẫn có đàn ông đến chỗ các cô gái bán hoa? Một số tìm thấy ở đó sự phóng khoáng về tình dục mà họ không có được ở nhà, bởi vì bạn tình của họ từ chối thực hiện một số những cách quan hệ nhất định. Những người khác lại đơn giản đi tìm một sự thỏa mãn nhanh chóng hoặc một lần đổi gió. Không hiếm khi khách hàng muốn nói chuyện với cô gái điếm hơn là muốn quan hệ tình dục. Họ thổ lộ nỗi lòng mình, kể cho cô ấy nghe về nỗi lo của họ. Cái đó mang lại cho họ nhiều hơn, đối với họ quan trọng hơn là chỉ một lần chung đụng thuần túy. Chỉ vài động tác vuốt ve và những câu nói trìu mến đã có thể đủ rồi. Những người đàn ông không thể làm được chuyện này với bạn gái hoặc với vợ của mình chắc chắn phải có rất nhiều lý do. Nhưng những chuyện ấy nằm ngoài phạm vi đề cập của cuốn sách này. Mặc dù các cô gái điếm cung cấp cho xã hội một dịch vụ nặng ký bằng cách làm cái van tình dục cho những người đàn ông đó. Bởi nếu không thì những bức bách tình dục có thể được xổ ra ngoài dưới dạng hãm hiếp những người đàn bà của mình hoặc những người đàn bà xa lạ. Nhưng các cô gái bán hoa luôn chỉ được người ta chứa chấp một cách miễn cưỡng, chứ không được công nhận. Họ bị rất nhiều người khinh thường và coi là đồ rác rưởi. Những gã trai đường phố là những người bán dâm nam, tìm khách hàng trong hàng ngũ những người đồng tính. Trong các quán bar, tại những nơi công cộng hoặc những khu vệ sinh, trước các rạp chiếu bóng và trên các sân ga. Giống gái mại dâm, nhóm mại dâm nam đứng đường là nhóm thấp nhất trong ngành mại dâm. Call boy, trai gọi, hoạt động và cung ứng dịch vụ theo đơn đặt hàng bằng điện thoại là nhóm được xếp vào tầng lớp sang trọng. Trò làm ăn của các chàng đứng đường là kết quả từ tình trạng cô đơn của rất nhiều người đàn ông đồng tính. Trong cái môi trường sống đồng tính hướng ngoại và trọng vẻ đẹp cơ thể đó, những người đứng tuổi thường không tìm được kết nối, bởi không còn một ngoại hình đủ trẻ trung và hấp dẫn. Những người đồng tính sống cô đơn vì thế muốn tìm thấy trong những chàng trai đứng đường một đối tác để cùng trải nghiệm bản năng tình dục của mình. Thường thì bản thân những gã trai đứng đường hoàn toàn không có khuynh hướng đồng tính. Nhiều người thậm chí ghê tởm khách hàng của mình và chỉ muốn tiền mà thôi. S đối với nhóm mại dâm nam còn là một vấn đề trầm trọng hơn so với nhóm mại dâm nữ. Bởi kể cả trong khu vực này cũng có rất nhiều đàn ông muốn quan hệ tình dục không dùng bao cao su. Vì quan hệ của họ thường được thực hiện bằng đường hậu môn, rất dễ xảy ra những vết xước xát chảy máu, nên hiểm họa nhiễm trùng đối với cả hai người quan hệ là rất lớn. Nó có thể trở thành một trò chơi chết chóc. Lạm dụng tình dục. Steffi, 16 tuổi. Bắt đầu từ năm lên 8, em phải cùng bố em xem phim gợi dục. Mỗi lần xem phim xong, bố em muốn em phải cầm vào dương vật của ông ấy và hôn nó. Thuở đó em thấy việc đó là ok vì ông ấy là cha em. Nhưng khi chuyện này càng ngày càng thường xuyên hơn thì em không muốn nữa. Nhưng mỗi lần tỏ ý không muốn là em bị ăn đòn. Em kể cho mẹ em nghe, nhưng mẹ em chỉ bảo đừng có nói chuyện ngu ngốc đó với người khác, toàn là trò bịa đặt. Kể từ đó trở đi, mẹ em ngồi cùng và tham gia. Đến đêm tới, họ lôi em ra khỏi giường và sờ soạng. Vào ngày sinh nhật thứ 12 của em, họ hứa với em sẽ có một món quà hết sức đặc biệt. Sau đó em phải cùng họ đến nhà một người quen, ở đó có một cái giường nằm trong tầng hầm. Khi nhìn thấy cái giường, em muốn bỏ chạy. Nhưng ông bố tóm chặt lấy em. Mẹ em bịt mắt em lại, rồi có người nào đó trói em vào giường. Ngay sau đó em bị hãm hiếp lần đầu tiên và bị quay phim. Em chỉ mong cha mẹ em phải ngồi tù chung thân. Nhưng họ bác bỏ tất cả những chuyện đó, còn cảnh sát tin họ hơn là tin em. Với sự giúp đỡ của một cô giáo, Steffi cuối cùng đã chạy thoát khỏi căn nhà đó và hiện đang học nghề nhân viên kinh doanh trong một thành phố khác. Cha mẹ Steffi bị tước quyền ấn định nơi cư trú, cũng như quyền nuôi dạy con gái của họ. Nhưng cho tới nay, hai người này vẫn tiếp tục phủ nhận những hành động của mình. Lạm dụng tình dục là gì? Lạm dụng tình dục là một hành động phạm pháp có chủ đích và hầu như luôn được lặp đi lặp lại đối với trẻ em dưới 14 tuổi. Người ta nói đến chuyện lạm dụng tình dục khi một đứa trẻ bị đụng chạm một cách tính dục vào các cơ quan sinh dục, hậu môn và vú. Có kẻ thủ dâm trước mặt một đứa trẻ. Một đứa trẻ phải đối mặt với những cách ăn nói tục tiểu. Một đứa trẻ phải tham gia quan hệ tình dục đường miệng hoặc đường hậu môn. Có kẻ cho trẻ em xem những tài liệu khiêu dâm hoặc sử dụng trẻ em để tạo ra các phương tiện đó. Thủ phạm là kẻ nào? Lạm dụng tình dục thường bắt đầu khi các bé gái hoặc bé trai chưa quá 5 hay 6 tuổi. Trong tuổi này, đứa trẻ còn sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì mà người lớn nói và làm tất cả những gì họ yêu cầu. Thế nên đứa trẻ sẽ không phản kháng khi cha, ông, chú bác, cô dì, bạn của mẹ hoặc chính bản thân bà mẹ ép nó thực hiện những hành động tính dục. Với trẻ em ở độ tuổi này, những kẻ xấu lớn tuổi không phải đối mặt với sự phản kháng. Kẻ lạm dụng tình dục thường thuộc phái nam và nạn nhân là các bé gái nhỏ tuổi. Cuốn sách này vì vậy cũng chủ yếu nói đến dạng lạm dụng tình dục đó. Trong những trường hợp này, phụ nữ đa phần đóng vai kẻ trợ giúp, nhưng cũng góp phần hành động và vì thế có tội trước luật pháp. Trong thực tế, cũng đã từng xảy ra trường hợp các bà mẹ lạm dụng tình dục những đứa con trai nhỏ tuổi của mình. Nhưng hiện tượng này vẫn khá hiếm hoi nếu so sánh với hiện tượng lạm dụng tình dục bé gái bởi cha, ông hoặc chú, bác. Việc lạm dụng tình dục thường diễn ra trong nhiều năm trời. Các cô bé và cậu bé cắn răng chịu đựng và giữ im lặng vì ngượng ngùng. Nạn nhân cảm thấy mình cũng có tội, bởi vì thủ phạm thường tặng quà cho nạn nhân hoặc luôn nói với nạn nhân rằng gã ta rất yêu thương các em. Và các em sợ rằng lời đe dọa của gã đàn ông đó sẽ trở thành hiện thực. Nếu con, cháu kể ra, con, cháu sẽ phải vào trại cải tạo trẻ em. Hoặc là, nhớ im miệng, nếu không mẹ con sẽ ốm nặng đấy, đây là bí mật của chúng ta. Vì không muốn mất gia đình mình, nên thường các em im lặng. Nhiều em nghĩ, có nói ra thì cũng chả ai tin. Các em bối rối, thiếu tin tưởng và không còn tin vào cảm giác của bản thân. Bạn có thể làm gì nếu bạn đang bị hoặc đã từng bị lạm dụng tình dục? Nếu bản thân bạn đã từng hoặc đang phải trải qua những chuyện tương tự như của Steffi, thì bạn nhất thiết phải được trợ giúp. Xã hội hiện có rất nhiều nơi bạn có thể tìm đến bày tỏ các vấn đề của mình, và người ở đó thật sự tôn trọng bạn. Cả trong trường hợp bạn biết một thiếu nữ nào đã hoặc đang phải chịu đựng những chuyện khủng khiếp tương tự như thế, hãy ủng hộ bạn gái đó chống đối lại và nói chuyện với một người khác về vấn đề đó. Chừng nào bạn im lặng, bạn chỉ có một mình với vấn đề của mình, thì tình hình sẽ còn không thay đổi. Ngược lại, mọi thứ có thể luôn trở thành tồi tệ hơn nữa. Bạo lực về mặt cơ thể và tình dục luôn là điều xấu xa, và thủ phạm có thể bị pháp luật trừng trị, cho dù là người nội trong gia đình. Bạn càng dừng lại trong vai trò nạn nhân thụ động lâu bao nhiêu, bạn sẽ càng phải chịu đựng nhiều hủy hoại hơn về mặt tâm lý. Ít nhất hãy gắng tin tưởng một ai đó, cho dù bạn có sợ hậu quả chăng nữa. Hãy ý thức rằng, trong một vụ lạm dụng tình dục, thì tội lỗi luôn nằm ở phía người lớn, không bao giờ ở phía trẻ em. Nếu ngoài chuyện bị lạm dụng tình dục, bạn còn bị đánh đập hoặc bị cư xử tàn tệ bằng một cách nào khác, thì đừng chần chừ mà hãy ngay lập tức tố cáo thủ phạm. Vị bác sĩ khám những vết thương của bạn chắc chắn sẽ viết cho bạn một giấy chứng nhận. Đây là một bằng chứng rất có lợi cho bạn trước các cơ quan hữu trách. Hãy chú ý chụp ảnh cả những dấu vết của những lần bị bạc đãi. Hãy gắng tìm một nhân chứng và hãy ghi chép lại những vụ việc cụ thể. Ngay cả khi bạn không có tất cả những bằng chứng hoặc thông tin đó, thì lời khai của bạn vẫn được coi là bằng chứng. Lời tố cáo của bạn có thể được nhận tại bất kỳ một trạm cảnh sát nào. Cả các trung tâm tư vấn cũng có thể là sự trợ giúp quý giá đối với bạn. Hãy sử dụng sự trợ giúp đó. Điều gì sẽ xảy ra sau khi bạn tố cáo vụ lạm dụng tình dục đối với bạn? Tại nhiều nước, khi cảnh sát hoặc sở thanh thiếu niên được thông báo rằng có một trẻ em bị lạm dụng tình dục, thì việc đầu tiên mà họ chú ý tới là bảo vệ sự an toàn cho đứa trẻ. Nếu việc lạm dụng xảy ra trong gia đình, thì các công chức nhà nước sẽ gắng sức giữ gìn gia đình đó và tạo điều kiện cho thủ phạm rời chiến trường. Nhưng chuyện này không phải bao giờ cũng thành công. Tùy theo tình huống cụ thể mà rất có thể đầu tiên người mẹ phải cùng các con vào một nhà tạm trú dành cho phụ nữ hoặc đến ở với người quen. Mục đích chính là tất cả những người khác phải được cách ly khỏi thủ phạm. Trong mọi trường hợp, trẻ em bị lạm dụng tình dục cũng như các thành viên khác trong gia đình sẽ nhận được sự trợ giúp về tâm lý. Liệu cảnh sát hoặc ủy viên công tố cuối cùng có đâm đơn kiện chống lại thủ phạm hay không, còn tùy thuộc vào các bằng chứng cũng như lời khai của tất cả những người trong cuộc. Kể cả những gì mà mẹ bạn, các anh chị em hoặc ông bà bạn khai báo đều là những thông tin quan trọng. Có những khi người ta không thể khởi kiện, nhưng điều đó không hề có nghĩa là chưa từng có tội phạm nào xảy ra. Nếu xảy ra việc khởi kiện, bạn sẽ phải khai trước tòa chống lại tội phạm. Đây là chuyện sẽ khiến thần kinh bạn căng thẳng, nhưng bắt buộc phải làm. Cho dù thủ phạm có phải vào tù hay không, thì ít nhất bạn cũng đã hành động đúng khi đưa việc đó ra ánh sáng. Và cho dù lẽ phải thuộc về bạn, sau một khoảng thời gian thì mọi chuyện mới quay trở lại suôn sẻ bình thường. Một khóa trị liệu tâm lý sẽ giúp cho bạn vững vàng vượt qua khoảng thời gian đó. Quấy rối tình dục, cần phải hiểu khái niệm này như thế nào? Với khái niệm quấy rối tình dục, người ta nghĩ tới một hành động quấy rối không được mong muốn với những suy nghĩ ngấm ngầm mang tính tính dục, xâm phạm đến phẩm giá của một con người. Thường thì chúng chỉ là từ ngữ, nhưng những từ ngữ đó được sử dụng để hạ thấp một ai đó. Kể cả những tiếng huýt sáo, những tiếng kêu tục tiểu hoặc các cách ứng xử tò mò bệnh hoạn đều bị coi là hành vi quấy rối tình dục. Nạn nhân thường là thiếu nữ và phụ nữ, kẻ quấy rối đa phần thuộc phái nam. Sẽ không hề là lỗi của bạn nếu bạn bị trêu chọc quấy rối như thế, và bạn cũng không phải là người duy nhất phải chịu đựng chuyện này. Đáng tiếc là tại Đức có tới 93% phụ nữ đã từng phải trải qua cảnh bị quấy rối tình dục trong một phương diện hoặc dạng thức nào đó. Việc quấy rối tình dục xảy ra thường xuyên nhất là ở nơi làm việc, nhưng cả trong trường học cũng có. Bạn đừng im lặng chịu đựng, hãy phản ứng ngay lập tức và phản ứng mạnh mẽ. Đây là một ví dụ điển hình cho quấy rối tình dục. Sandra, 16 tuổi, là một nữ sinh và làm thêm mỗi tuần 3 buổi chiều trong một hãng máy tính. Papsi, 17 tuổi, đã thôi học trường phổ thông để học nghề trong một ngân hàng. Hai bạn gặp nhau trong một quán cà phê. Sandra: Thế này nhé, mình cũng đã phải quen với một số chuyện của đám đàn ông trong hãng. Nhưng chuyện gần đây thôi thì thật sự nghiêm trọng. Gã tiến về phía mình, đột ngột ôm chặt lấy mình, tay đặt lên mông. Mà gã làm điều đó trong căng tin, trước mắt tất cả mọi người. Dĩ nhiên là mình đã kháng cự và hỏi tại sao gã làm như thế. Tay này lạnh như tiền, nói rằng mình đừng có làm điệu làm bộ, trong lòng mình thích quá đi. Tuy cho cùng thì ông em cũng đã được phép ôm mình rồi. Nhưng mà bác Sigi, tức ông em, là người thân của gia đình. Mình quen bác ấy từ ngày còn mẫu giáo. Đó là một chuyện hoàn toàn khác. Lúc đó mình cực kỳ ngượng và khó chịu. Còn bọn khác thì gầm lên cười. Bác Si, mình cũng gặp một chuyện tương tự. Hồi ấy trời nóng quá, thế là mình giống như tất cả bọn con gái khác thôi, mặc váy mini và một cái áo sơ mi thời trang. Thế rồi đột ngột ông sếp tiến tới, nhìn vào cổ áo mình như một gã điên và bảo rằng: "Áo khiêu khích đấy, cô Bác Si, dễ cho người ta nhìn sâu tuốt vào trong." Tất cả những người khác trợn mắt lên nhìn. Chính ngày hôm đó Kevin cũng có nói là trông mình rất xinh, nhưng đó là chuyện khác. Mình thân với Kevin và biết ý anh ấy như thế nào. Nhưng mà chuyện với cái ông kia, lúc đó mình thấy bản thân mình cũng ngu ngốc làm sao ấy. Sandra, cậu nghĩ sao? Có vẻ hai đứa bọn mình thuộc loại con gái khó tính không?
Babsy,
không, bọn mình không khó tính. Bọn mình cũng đâu có nói cái giọng đó với đám đàn ông. Mình cũng đâu có bảo với lão sếp: "Hôm nay ông mặc quần khiêu khích đấy, thế này dễ cho người ta nhìn sâu." Mình hoàn toàn chẳng bao giờ dám nói như thế, vì mình đâu có quen thân với ông ta.
Sandra,
mình thì khó chịu nhất vụ nhiều đàn ông vu cho đám con gái bọn mình là trong lòng bọn mình cũng muốn nghe những thứ bẩn thỉu mà họ nói ra. Cũng ngớ ngẩn y hệt như cái câu phụ nữ nói không nghĩa là có. Thế này nhé, nếu mình nói không thì có nghĩa là mình nghĩ không. Mà bạn cũng thế. Thấy chưa, chẳng lẽ như thế là bạn cũng sai? Động tác quấy rối tình dục thường được thực hiện bởi những người có một vị trí quyền lực. Họ lợi dụng vị trí đó bởi họ biết bạn là người phụ thuộc vào họ và hầu như sẽ không làm gì để kháng cự. Nói một cách khác, bằng cách này họ thực hiện bạo lực từ ngữ chống lại bạn. Hãy nói rõ ràng và tốt nhất là trước mặt nhân chứng rằng bạn nghiêm cấm người khác làm với bạn điều đó. Và nếu chuyện này còn lặp lại, bạn sẽ có cách ứng xử phù hợp. Bạn cũng có thể báo cho ông trưởng phòng nhân sự hoặc báo cho hiệu trưởng nếu đang ở trong trường học. Cảm giác bị hạ thấp và làm nhục mà một động tác quấy rối tình dục gây nên trong bạn là một cảm giác gây đau đớn. Ngoài ra, nó thật sự là một sự quấy rối. Cho dù cái lời nhận xét sàm sỡ kia có được bọc vỏ đóng gói thành một câu đùa hoặc một lời khen. Nếu lời đề nghị ngưng đưa ra những câu nói khiếm nhã của bạn không được người ta thực hiện, thì bạn phải đến gặp cảnh sát. Quấy rối tình dục là một hành động phạm pháp, bị trừng trị theo luật hình sự. Đáng tiếc là có quá ít phụ nữ tố cáo về những sự việc xảy ra hàng ngày và có vẻ như vô hại này. Quy định này của luật pháp làm một số chàng trai và đàn ông trẻ tuổi trở nên bối rối hết sức. Họ than phiền rằng họ hoàn toàn chẳng biết còn được phép nói những gì với cánh con gái hết sức nhạy cảm thời nay. Và làm cách nào mà người ta còn có thể tán tỉnh nhau nếu không muốn phạm sai lầm? Rất đơn giản, tán tỉnh là tán tỉnh chỉ khi nào người phụ nữ tham gia tán tỉnh. Nếu người phụ nữ cảm thấy mình bị quấy rối thì nó không còn là tán tỉnh nữa. Một yếu tố đóng vai trò quan trọng ở đây là mối quan hệ cá nhân tồn tại giữa người phụ nữ và người đàn ông đó. Nếu hai người đã quen biết nhau thân mật cả một thời gian dài, thì những lời nhận xét cho dù là sàm sỡ cũng không còn quá nặng nề nữa. Nhưng khi người ta phải nghe những lời như thế từ một con người xa lạ thì tình hình khác hẳn. Yếu tố quan trọng cũng là giọng nói và cách nói. Những hành động sau đây bị coi là quấy rối tình dục. Nếu bạn phải nghe những lời ngớ ngẩn về trang phục của bạn. Nếu có kẻ nhìn bạn trừng trừng và như muốn dùng ánh mắt lột trang phục của bạn ra. Khi có kẻ buông ra những chuyện tiếu lâm tục tiểu và thù địch phái nữ. nếu có kẻ tiến lại bạn quá gần hoặc chạm tay vào người bạn, sờ mó bạn. Nếu bạn khó chịu về những chuyện đó và không muốn để nó xảy ra. Khi có kẻ trưng ra hoặc treo hình phụ nữ lõa thể. Những câu tán tỉnh ngu ngốc. Những lời nhận xét sàm sỡ, đáng tiếc là chuyện xảy ra hầu như hàng ngày. Nhiều bạn nữ bực bội vì chuyện này, và vì quá giận dữ mà chính trong tích tắc quyết định đó, họ không nói nên lời. Nhiều khi thật sự cũng tốt hơn cả là ta lờ đi, để không gây thêm cảm hứng và khích lệ cho kẻ quấy rối. Một yếu tố đáng kể nữa là bạn đang ở đâu và cùng ai. Nếu bạn bình tĩnh, hãy tự tin chỉ bảo cho gã trai đó biết rằng bạn không chấp nhận một lối cư xử như thế. Cũng nên làm điều đó với cả những kẻ huýt sáo sau lưng bạn. Nếu bạn ở trong trường học và phải nghe những lời nhận xét về sự phát triển của cơ thể bạn, từ phía các bạn học lẫn từ phía giáo viên, thì hãy nói ngay lập tức là bạn không thích chuyện đó và bạn sẽ báo cáo nếu chuyện đó còn một lần nữa xảy ra. Hãy vượt qua bản thân, mở miệng ra thay vì ngậm miệng lại mà ngấm ngầm chịu đựng. Nếu ngay từ bây giờ bạn học được cách phản kháng, sau này trong cuộc đời làm phụ nữ, bạn sẽ ít gặp khó khăn hơn. Những kẻ thích phô bày bộ phận sinh dục và những kẻ tò mò bệnh hoạn. Exhibitionist là khái niệm dùng để chỉ những người đàn ông trưng bày dương vật của họ ra nơi công cộng. Thường gã làm điều đó trong trạng thái cương cứng. Mục đích của hành động này là gây sốc cho bạn hay khiến bạn hoảng sợ. Gặp hiện tượng đó, bạn hãy bỏ đi ngay lập tức, kể lại cho cha mẹ hay một giáo viên được biết. Bạn cũng có thể đến cảnh sát để báo cáo. Hành động trưng bày dương vật nơi công cộng nằm trong nhóm hành động bị pháp luật trừng trị. Voyeur là những kẻ tìm cách quan sát người khác khi những người này cởi quần áo, đang ở trần hoặc đang làm tình với nhau. Người ta cũng gọi bọn họ là những kẻ nhìn trộm. Nếu bạn nhận thấy có kẻ khác quan sát bạn như thế, bạn cần phải nói với cha mẹ hoặc đến báo cáo với cảnh sát. Cả hành động tò mò cũng bị pháp luật trừng trị. Sờ mó và những cú điện thoại thô bỉ. Trong những toa tàu, xe buýt hoặc tàu điện ngầm đông đúc có thể xảy ra trường hợp có kẻ khác sờ vào người bạn, chen lại thật gần bạn, đè lên bạn hoặc cọ chỗ kín vào người bạn. Hãy lớn tiếng đòi hỏi thủ phạm ngưng hành động tục tĩu đó lại, khiến cho tất cả những người xung quanh đều nghe thấy. Trong những trường hợp này, lý lẽ luôn đứng về phía bạn. Hãy nói chuyện với cha mẹ bạn về chuyện này và với cả cảnh sát, bởi kể cả dạng hình quấy rối này cũng bị pháp luật nghiêm cấm. Không hiếm khi xảy ra trường hợp thiếu nữ và phụ nữ bực dọc và cảm thấy bị tổn thương vì những cú điện thoại vô liêm sỉ. Loại quấy rối này làm bạn sợ hãi và hạn chế quyền tự do hoạt động của bạn. Một số kẻ gọi điện im lặng và rên rỉ. Những kẻ khác đặt ra những câu hỏi thầm kín hoặc thậm chí phun ra cả những lời đe dọa tính dục. Nếu nhận được một cú điện thoại tục tĩu như thế, bạn hãy ráng bình tĩnh, đừng giận dữ gào thét vào telephone, mà đơn giản gác ống nghe. Đừng nói chuyện với kẻ ẩn danh, đừng bao giờ bắt đầu một cuộc chuyện trò, và không bao giờ nói ra tên của bạn. Hãy thông báo cho cha mẹ và cảnh sát. Nếu kẻ gọi tới tỏ ra lì lợm và gọi lại nhiều lần nữa, người ta có thể áp dụng công nghệ bắt số máy và dễ dàng tìm ra gã là ai. Cả gã cũng có thể bị pháp luật trừng trị. Đã nhiều phụ nữ cắt đuôi được những kẻ gọi tới lì lợm bằng cách ghé một cái còi cảnh sát vào ống nghe telephone và thổi thật mạnh. Hiếp dâm bao giờ thì là một vụ hiếp dâm? Người ta nói đến khái niệm hiếp dâm hay hãm hiếp khi nạn nhân bị ép bằng bạo lực hoặc đe dọa bạo lực phải thực hiện những hành động tình dục hoặc phải chịu đựng cho kẻ khác thực hiện hành động tình dục đối với mình. Đa phần nạn nhân là thiếu nữ, phụ nữ và trẻ em. Thủ phạm của những vụ hiếp dâm hầu như tất cả đều là đàn ông. Nhưng người ta cũng đã biết đến một số trường hợp có phụ nữ hỗ trợ, đứng canh hoặc giữ chặt nạn nhân. Một vụ hiếp dâm là một tổn thương khủng khiếp. Nạn nhân sau đó cảm thấy mình bẩn thỉu và thường cũng cảm thấy mình có tội, mặc dù họ không hề làm một điều gì sai trái. Chính vì những cảm giác này mà nhiều người bị nạn không nói ra và làm như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cả nỗi sợ hãi trước câu hỏi của những cảnh sát viên thiếu tế nhị cũng khiến nạn nhân ngại ngần tố cáo thủ phạm. Thêm vào đó là lòng nghi ngờ, liệu người ta có tin mình hay là không? Mặc dù vậy, người bị nạn vẫn nên ngay lập tức, sau khi vụ cưỡng hiếp xảy ra, tìm đến cảnh sát, những nhân viên chuyên trách có nghĩa vụ và phải cố gắng cư xử với nạn nhân tế nhị nhất có thể. Việc tố cáo xảy ra như thế nào? Khi viết đơn tố cáo tại đồn cảnh sát, bạn phải miêu tả ngắn gọn lại diễn tiến sự việc. Sau đó sẽ có nhân viên cảnh sát hình sự hỏi cung bạn thật kỹ càng. Nếu bạn mong muốn và trong phạm vi có thể, cuộc hỏi cung này sẽ được thực hiện bởi một nữ cảnh sát viên. Đáng tiếc là người ta cũng sẽ đặt ra cho bạn cả những câu hỏi có thể khiến bạn khó chịu. Nhưng đây là chuyện không thể né tránh nếu muốn điều tra tội phạm. Bạn cũng sẽ không thể né tránh một lần khám phụ khoa. Lần khám này sẽ cung cấp cho cảnh sát những bằng chứng quan trọng. Ngoài ra thì lần khám này cũng là yếu tố quan trọng đối với bản thân bạn. Vì ngoại trừ việc xem xét những vết thương trong phần bụng dưới, người ta cũng kiểm tra xem liệu bạn có mang thai hoặc bị nhiễm trùng không. Kể cả nữ cảnh sát viên cũng như bác sĩ phải tỏ ra thông cảm với gánh nặng tâm lý đặc biệt của bạn trong thời điểm đó. Nếu họ không làm điều này, hãy nói với họ và yêu cầu được hỏi cung bởi một cảnh sát viên khác hoặc được khám bởi một bác sĩ khác. Mối nguy hiểm của một vụ hãm hiếp cao tới mức nào? Nỗi sợ hãi bị hãm hiếp của rất nhiều phụ nữ và thiếu nữ thật ra không tương thích với mức độ nguy hiểm thật sự. Xác suất trở thành nạn nhân của một tội phạm tình dục không lớn cho lắm. Đặc biệt lại không hay xảy ra ở những địa điểm mà phụ nữ cảm thấy sợ hãi. Trong những khu vực tối, công viên, nhà để xe ngầm hoặc trên phương tiện giao thông công cộng. Mặc dù vậy, bạn cũng không nên ra mặt thách thức số phận. Ví dụ một mình đi xuyên công viên trong đêm. Theo kinh nghiệm của cảnh sát, thì một thiếu nữ hoặc một phụ nữ có thể bị tấn công một cách bất ngờ. Và chuyện này không liên quan gì tới địa điểm, thời điểm trong ngày, tuổi tác, ngoại hình, quần áo hoặc là lối cư xử của người phụ nữ đó. Đa phần thủ phạm là người quen. Cả đàn ông xa lạ đeo mặt nạ nhảy ra từ bụi rậm và tấn công một người phụ nữ thật ra là hiện tượng hiếm hoi khi so sánh với nhóm đông đảo số thủ phạm xuất phát từ nhóm những người cận kề nạn nhân. Những thủ phạm xấu xa đa phần là quen biết gần cận hoặc không hiếm khi là bạn tình hoặc thậm chí là chồng. Thậm chí những kẻ xa lạ đầu tiên cũng xây dựng mối quan hệ với nạn nhân của chúng. Ví dụ trong một sàn nhảy hoặc trong một quán rượu, rồi sau đó mới ra tay. Đáng tiếc có tới 70% nạn nhân của dạng bạo lực này không tố cáo bởi vì họ ngượng ngùng. Bởi vì họ có quan hệ với thủ phạm trong một dạng thức nào đó. Bởi vì họ quen gã đã lâu rồi, hoặc thậm chí sợ rằng người ta sẽ phu cho họ rằng chính họ đã tham gia, hoặc thậm chí có thể mong muốn điều này. Đối với thủ phạm, thì hành động hiếp dâm một thiếu nữ hoặc một phụ nữ thường chẳng mấy liên quan đến sự thỏa mãn nhu cầu tính dục, mà đúng hơn có liên quan đến cảm giác căm thù, tính hiếu chiến, thái độ coi thường phái nữ, và cái nỗi hể hả của một tâm hồn xấu xa được thể hiện quyền lực đối với một kẻ yếu ớt hơn. Christine Stenher, đại diện phụ nữ trong ban giám đốc cảnh sát thành phố Munich. chỉ có chừng 10% tất cả những kẻ hiếp dâm là những tội phạm bản năng thật sự. 90% còn lại là những kẻ tàn nhẫn, thiếu khả năng kiểm soát, thường là có tiền án. Chúng sử dụng bạo lực để lấy những gì mà người ta không tự nguyện trao cho chúng. Trong thanh thiếu niên thỉnh thoảng có xảy ra hiện tượng hiếp dâm tập thể. Điều đó có nghĩa, hết đứa con trai này đến đứa con trai khác thay phiên nhau hãm hiếp một thiếu nữ. Và những kẻ còn lại rất có thể còn đứng quanh vỗ tay cổ vũ. Qua đó, bọn chúng muốn trình diễn cái gọi là tính đàn ông, sức lực và sự mạnh mẽ. Nhưng thật sự thì đám con trai đó, bằng hành động này, chỉ ra là bản thân chúng yếu ớt, vô trách nhiệm và vô cảm tới mức nào. Những kẻ này không quan tâm đến nạn nhân. Cô thiếu nữ sau đó sẽ phải chịu đựng những giày vò và thiệt hại lâu dài tới mức nào. Những tình huống nào có thể là nguy hiểm? Với khoảng chừng 2/3 tất cả các vụ hiếp dâm bị tố cáo, thì thủ phạm và nạn nhân đã quen biết nhau trước khi hành động. Đáng tiếc cho tới nay vẫn không thiếu những người đàn ông, những kẻ tưởng rằng họ có quyền làm chuyện đó. Khi một thiếu nữ hoặc một phụ nữ cho phép họ đưa cô ấy về nhà, khi cô ấy mời gã ta uống thêm một ngụm rượu hoặc một tách cà phê, khi cô ấy chấp nhận một món quà hoặc để gã mời đi ăn, khi hai người đã có với nhau những cử chỉ dịu dàng âu yếm. Tại bất kỳ thời điểm nào, bạn cũng hoàn toàn có quyền từ chối, cương quyết và rõ ràng. Bạn làm điều đó càng sớm càng rõ ràng bao nhiêu, thì càng hiếm xảy ra chuyện hiểu lầm bấy nhiêu. Kể cả trong những quan hệ hết sức thân mật cũng có thể xảy ra hiện tượng hiếp dâm. Đặc biệt là khi bạn muốn chia tay với người tình. Nếu bạn có cảm giác thấp thỏm bởi người yêu của bạn có khuynh hướng áp dụng bạo lực, thì sẽ rất hay nếu bạn không một mình đến với cuộc chuyện trò cuối cùng mà yêu cầu một người đáng tin cậy cùng đi. Có nên kháng cự hay không? Việc có nên kháng cự và kháng cự trong dạng thức nào thì phải tự bạn quyết định trong mỗi trường hợp cụ thể. Quyết định này ví dụ phụ thuộc vào những khía cạnh sau. Liệu bạn có đủ tỉnh táo để đánh lạc hướng thủ phạm bằng những câu nói và câu hỏi? Liệu bạn có khả năng kháng cự lại về mặt cơ thể? Liệu bạn có thể mong chờ sự trợ giúp không, ví dụ như khi la lớn lên? Liệu bạn có nhìn thấy khả năng chạy trốn và cũng tin tưởng rằng bạn đủ bình tĩnh và can đảm để tận dụng khả năng đó? Nếu bạn kháng cự, thì hãy kháng cự bằng tất cả sức mạnh và công cụ và cơ hội có được. Làm gì để tự bảo vệ? Bạn không thể tự bảo vệ, ngăn ngừa cho mình tuyệt đối 100%. Bạn chỉ có thể gắng sức giảm thiểu nguy hiểm đó xuống mức thấp nhất. Nếu bạn chú ý đến những lời mách bảo dưới đây, có nghĩa là bạn cũng đã tự động loại bỏ được một số nguồn nguy hiểm. Nếu có một người đàn ông lạ hỏi đường bạn, đừng bao giờ bước lên xe của ông ta. Hãy miêu tả đường đi và giữ khoảng cách cho đủ xa, để người đó không với tay tóm được bạn. Đừng một mình đi qua công viên hoặc đi qua rừng, lại càng không nên khi trời đã tối. Không bao giờ được mở cửa một khi bạn ở nhà một mình và không biết người bấm chuông là ai. Không bao giờ kể cho một kẻ lạ gọi điện thoại nghe là bạn đang một mình ở nhà. Tốt nhất đừng bao giờ đi nhờ xe. Nếu có thì nên đi hai người, không bao giờ đi một mình. Một khóa võ tự vệ sẽ làm cho bạn tự tin hơn và dạy cho bạn những ngón cần thiết khi cấp bách, cách để bạn có thể tự vệ bằng thể lực.